Chương 7. Đối tác thứ hai.
Chúng tôi hợp tác với Hội Chữ Thập Đỏ huyện Bình Chánh đã được hơn 2 năm rưỡi. Bản thỏa thuận sắp kết thúc. Cảm thấy khó có thể tiếp tục làm việc với đối tác này. Tim quyết định tìm một đối tác khác. Tim hẹn gặp nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền hợp tác với một tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Đó phải là một cơ quan của nhà nước hay một tổ chức được nhà nước công nhận. Tim hy vọng sẽ tìm được đối tác phù hợp, có cùng mục đích với nhà may mắn. Sau khi gặp Hội Chữ Thập Đỏ của thành phố, Sở Y tế và thành đoàn, Tim mới hiểu ra việc này không phải là chuyện đơn giản. Các đơn vị này thường ngần ngại vì nhà may mắn đã trải qua một quá trình hoạt động dài hoặc do họ không có chuyên môn trong lĩnh vực của chúng tôi. Cuối cùng, Tim cũng gặp được một linh mục đang làm việc trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo, lại là một đại biểu quốc hội, trường hợp hiếm thấy tại một nước xã hội chủ nghĩa. Ông là nhân vật nổi tiếng trong các hoạt động nhân đạo. Trước đó vài năm, Tim từng gặp ông trong một nhà thờ trên đường Lê Văn Sĩ. Ông biết Tim đang làm gì, đồng thời cũng tán thành dự án sắp tới của Tim thành lập một trung tâm giáo dục và dạy nghề có quy mô lớn để giúp những người khuyết tật khó khăn. Ông đồng ý ký bản thỏa thuận hợp tác 5 năm với tổ chức Maison Chance để tổ chức của chúng tôi được tồn tại thêm một thời gian dài. Tim lập tức soạn thảo một bản thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức. Hiệp rời chúng tôi. Ngày ký bản thỏa thuận với Ủy ban Đoàn kết Công giáo là ngày đầu tiên nhà may mắn chịu tan. Trước đó một hôm, chiều ngày 6 tháng 3 năm 2001, khi Tim đang in bản thỏa thuận và các giấy tờ liên quan, thì nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. Họ cho Tim hay, anh Hiệp, người bị liệt hai chi nằm ở nhà thương đã một tuần nay, đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả nhà may mắn, tổng cộng gần 50 người, liền đi vào bệnh viện. Hiệp đã mê man nhiều ngày nay, sau khi bị tăng huyết áp và lên cơn sốt, anh còn sống nhờ truyền dịch rất mạnh, nhưng mặt của anh yếu dần. Bác sĩ nhận định anh bị chảy máu não, không còn cứu vãn được nữa. Tim ở đó đến nửa đêm, rồi về nhà lo cho xong mớ giấy tờ hợp tác. Còn mười mấy anh em ở lại, thức suốt đêm bên cạnh anh Hiệp. Khoảng 6 giờ sáng, bệnh viện gọi cho Tim. Họ báo Hiệp khó thở lắm. Nếu anh tỉnh dậy thì tình trạng xuất huyết não này sẽ khiến anh liệt toàn thân. Từ lâu trời đã không mưa. Sáng nay khi mặt trời vừa lên thì một cơn dông bỗng đổ xuống thành phố Sài Gòn. Giống như một ảo ảnh trong sa mạc. Cơn mưa chợt dừng, lúc Hiệp trút hơi thở cuối cùng. Từ 7 năm nay, khi Tim lập mái ấm gia đình này, ai bệnh rồi cuối cùng cũng khỏe lại. Nhưng đây là lần đầu tiên một thành viên trong gia đình nhà may mắn ra đi. Tim sẽ không bao giờ quên ngày này. Ở Việt Nam, nhiều người tin rằng gặp đám ma là điều may mắn. Hiệp mất ngày Tim ký giấy tờ có ý nghĩa quyết định cho tương lai của nhà may mắn. Chắc hẳn anh sẽ là thiên thần hộ mệnh của chúng tôi. Bà phụ tá của ông cha xứ. Việc hợp tác mới của chúng tôi khởi đầu tốt đẹp, làm việc với cha xứ rất dễ chịu, thoải mái. Tổ chức của ông lo cho các em khuyết tật và người bệnh, sự quan tâm của chúng tôi cũng vậy. Nhưng ông là người rất bận rộn, ông giữ nhiều chức vụ, phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo, cha chánh xứ họ Đạo Vườn Xoài, giám đốc trung tâm Thiên Phước, một trung tâm chuyên biệt lo cho các em bị nhiễm chất độc da cam. Không kể đến các dự án kinh tế và địa vị chính trị của ông. Ông không có thời giờ để lo cho nhà may mắn, nhưng rất tin tưởng Tim và ký tất cả các giấy tờ hành chánh mà chúng tôi cần. Cũng giống như khi làm việc với đối tác đầu tiên, nhà nước yêu cầu phải có một người thường trực tại nhà may mắn để kiểm tra các hoạt động và cùng Tim điều hành công việc. Cha xứ gửi đến một nữ nhân viên xã hội rất tận tụy với cha. Khác với cô gái trẻ của Hội Chữ Thập Đỏ, người này rất siêng năng. Bà là người công giáo, khoảng 50 tuổi, độc thân và ăn mặc như nữ tu sĩ. Tim hài lòng vì thái độ nghiêm túc của bà, nhưng Tim nhận ra ngay, bà rất nghiêm khắc theo kiểu thời xưa. Bà ở trong số những người làm nghề công tác xã hội đầu tiên tại Việt Nam. Tim hy vọng tính cách của bà sẽ có ích cho công việc của Tim. Bà làm việc trong văn phòng bé xíu của chúng tôi, nơi đã có 5 người khác làm việc. Từng cm vuông trong căn phòng đều được tận dụng, không thể kê thêm bất kỳ thứ gì trong khoảng không gian nhỏ xíu này. Tuy vậy, bà cũng thuyết phục chúng tôi mua một cái máy nước lạnh đem về kê sát bên bàn làm việc của bà. Tính nghiêm khắc của bà ngay lập tức tạo phản ứng khó chịu ở vài đứa con của Tim, trước hết là với Thành. Thành đã lớn, đã có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn chưa cư xử như người bình thường được. Ở lớp, Thành không có cách nào tập trung học và thường làm phiền các bạn khác. Chúng tôi phải dạy riêng cho em. Tim bắt đầu nhận ra tuổi thơ khủng khiếp của Thành đã làm cho đầu của em bị hỏng suốt đời, và đành chấp nhận sự thật rằng Thành sẽ không bao giờ trở lại là người bình thường. Như mới đầu, Tim vẫn hy vọng. Bên cạnh đó, Thành vẫn nhận thuốc điều trị bệnh tim định kỳ, và Tim luôn cầu nguyện để em không phải giải quyết vấn đề tim mạch của mình qua phẫu thuật. Thằng Thành chết tiệt. Thành thích uống nước lạnh lắm, em có thể uống hơn 5 lít nước mỗi ngày. Đi đâu em cũng mang theo cái ca nhựa to tướng đựng vài cục nước đá. Thành rất vui khi khám phá ra cái máy nước lạnh, một loại máy mới làm cho nước lúc nào cũng mát, chỉ cần đặt một bình nhựa 20 lít ở bên trên và cắm điện. Khi hết nước thì thay bình khác. Em vào văn phòng thường xuyên để lấy nước uống. Bà nhân viên xã hội không thích chuyện này. Bà cho rằng máy nước lạnh chỉ dành riêng cho những ai làm việc trong văn phòng, mà theo bà là quan trọng hơn những người còn lại, nên Thành không được dùng. Mỗi lần thấy Thành vào phòng làm việc là bà lại mắng. Bà nói em để cái ca nhựa trên bàn làm cho giấy tờ của mình bị ướt. Chúng tôi lo cho những người không được giáo dục tốt trước khi đến nhà may mắn. Sứ mệnh của chúng tôi là đem đến cho họ những phương tiện để bù đắp thiếu sót này. Bà nhân viên xã hội lại cho rằng người thụ hưởng phải biết kính trọng và biết ơn. Các đứa trẻ của chúng tôi không được dạy dỗ theo ý bà, đặc biệt là Thành. Cậu bé vị thành niên này rất trung thành và yêu thương Tim, nhưng nó hay biểu lộ sự bất bình với những ai nói nặng lời với nó. Một buổi sáng sau khi kiểm tra lầu của đám con trai, bà dùng dằn đi vào văn phòng và cho chúng tôi hay bà vừa tìm thấy một hũ phân ở đó. Rồi bà điều tra và biết được thủ phạm không ai khác chính là Thành. Nó còn chế giễu bà ngay trước cửa văn phòng. Tôi làm đó, đó là quà của tôi cho bà. Bà giận lắm, lấy ngay cái bình 20 lít ném về phía Thành, nhưng em đã né kịp. Vài tháng sau, một sự cố khác lại xảy ra. Khi vừa đi châu Âu về, Tim được tin bà nhân viên xã hội đã đuổi Hạnh, một em gái khuyết tật. Khi Tim hỏi lý do, bà nói: em nào trang điểm và mang nữ trang thì không được ở đây. Khách đến đây là để thấy chúng ta lo cho các em nghèo, mà Hạnh lại là một tấm gương xấu. Bà nghi ngờ Hạnh có một số tiền riêng dùng để mua sắm. Thành nghe được liền can thiệp: tôi đi chợ với Hạnh khi nó mua mấy đôi bông tai nhựa này, chúng chỉ có 2.000 đồng. Đời Hạnh thua thiệt vì bị khuyết tật, nên em ấy muốn có mấy thứ này là chuyện bình thường. Bà là người công giáo, tôi khuyên bà đừng đi nhà thờ nữa. Bà giả bộ làm người có đạo làm gì khi bà đuổi một em gái nghèo khổ và khuyết tật ra khỏi nhà. Bà đứng im, không nói được lời nào. Vụ này làm cho quan hệ của chúng tôi càng căng thẳng thêm. Thành rất đoàn kết với những người bị thiệt thòi. Em hay xin Tim tổ chức những buổi đi thăm trại tâm thần nơi trước kia em từng ở. Thành lặp đi lặp lại việc họ không may mắn như thế nào, rằng họ không có gì để ăn, rằng chúng ta phải giúp đỡ họ. Nhờ em mà hàng năm, nhà may mắn đều tổ chức chuyến đi thăm 1.500 bệnh nhân ở trung tâm này, mang đến cho họ một chút tình thương và một chút quà vào dịp cuối năm. Vào những dịp đó, Thành quá thân thành ông già Noel, cho dù phải đổ rất nhiều mồ hôi trong một cái áo dài tay màu đỏ, cho dù phải mặc một cái quần dài rất khó chịu với em, lại còn phải đeo một bộ râu giả màu trắng nữa. Nhờ chiếc xe cá mập này mà lần đầu tiên trong đời, các thành viên của nhà may mắn được đi nghỉ hè 10 ngày ở biển. Chương 8. Trên đường đi. 3 năm nay, con số thành viên của gia đình chúng tôi khá ổn định. 50 người cùng ở dưới một mái nhà. Họ từ khắp nơi đến đây, từ miền Bắc đến miền Nam. Họ ở mọi lứa tuổi, mỗi người có một khiếm khuyết riêng trong cuộc sống và một cách thức riêng để thích nghi với hoàn cảnh sống của mình. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, một số phận khắc nghiệt. Họ không phải là anh em ruột thịt, nhưng số phận đã gắn kết họ lại gần nhau. Tất cả mọi người đều phải làm việc. Người lớn tuổi, người bị khuyết tật truyền đạt kinh nghiệm sống của mình cho những người nhỏ tuổi hơn. Các em mồ côi lành lặn giúp những người ngồi xe lăn di chuyển. Mỗi người đều có vị trí và trách nhiệm của mình trong gia đình mới này. Những chiếc xe lam. Chúng tôi đi bộ hoặc dùng xe đạp, xe lăn, xe gắn máy để di chuyển. Nhưng mỗi lần cần đưa nhiều người đi bệnh viện hay những lúc cả nhà cùng đi hồ bơi thì vấn đề trở nên rắc rối hơn. Từ nhiều năm nay chúng tôi quen thuê xe lam, chiếc xe Lambretta của ông chủ tiệm tạp hóa đối diện nhà thờ để đi công chuyện. Ông chạy xe lam đến trước chúng tôi, mỗi chuyến xe có thể chở cả chục người. Phương tiện giao thông này không đắt, nhưng khách ngồi hay bị lắc lư, nó lại rất ồn và chạy chậm. Và sau mỗi chuyến đi, áo quần chúng tôi thấm đầy mùi xăng dầu. Giải thưởng Henri Dunant. Năm 2001, quỹ Henri Dunant mang tên người sáng lập hội chữ thập đỏ quyết định trao giải thưởng cho nhà may mắn. Họ chọn tổ chức buổi lễ tại Việt Nam một cách công khai và long trọng để chứng minh rằng quê hương của Tim ủng hộ công việc của chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị rất lâu cho sự kiện này. Buổi lễ sẽ được tổ chức ngay trên mảnh đất trống bên cạnh nhà may mắn. 24 giờ trước ngày tổ chức, Tim mới được công an cho hay chúng tôi không được tổ chức lễ trao giải ở Bình Hưng Hòa mà phải tìm một nơi khác ở trung tâm thành phố và đưa khách đến đó. Tim không hiểu vì sao lại có quyết định giờ chót này. Có lẽ do con đường dài 3 cây số dẫn đến nhà may mắn đang làm dở dang, gây trở ngại cho việc đi lại. Chúng tôi đành phải tìm gấp một chỗ thích hợp để kịp tổ chức buổi lễ như đã dự định. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2002 ở khách sạn New World, quận 1. Với sự hiện diện của Ngài Đại sứ và Lãnh sự Thụy Sĩ tại Việt Nam, Ngài Lãnh sự Pháp và Phu Nhân, Chủ tịch Quỹ Henri Dunant cũng như các đại diện của nhà nước Việt Nam. Các khách mời khác là thành viên của nhà may mắn và một số ân nhân của chúng tôi, người Việt cũng như người nước ngoài. Năm đó, mùa mưa đến sớm, 5 chiếc xe lam đến đúng giờ chở chúng tôi vào thành phố, đậu ngoài đầu hẻm. Nhưng trời mưa đã làm 2 chiếc trở bệnh, chúng ho hen mãi không chịu chạy. 3 chiếc còn lại chở hơn 30 người đi lúc 5 giờ như đã dự kiến. Còn lại 20 người và khách mời phải chờ sửa xe. Dù trời mưa xối xả, các thợ sửa máy nghiệp dư vẫn đang loay hoay, cố gắng làm mọi cách cho động cơ xe hoạt động trở lại. Chúng tôi thật sự không đi sớm hơn được. Cuối cùng 2 chiếc xe cũng nổ máy tành tạch thành từng tràng và bắt đầu hướng về trung tâm thành phố dưới cơn mưa tầm tã. Mùi xe chất đầy xe lăn. Mỗi lần quẹo cua, bác Tài phải chạy chậm lại để những chiếc xe lăn trên mui không rơi xuống đường. Rồi thì 5 chiếc xe lam cũng đến được khách sạn New World. Tìm đi chuyến cuối cùng, chúng tôi ướt như chuột lột và mắc cỡ vì đã đến trễ hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng cũng còn may vì chúng tôi không phải là những người duy nhất đến trễ. Buổi lễ được tổ chức trong một căn phòng lớn nằm trên tầng 1 của khách sạn 5 sao mới toanh. Khổ nỗi thang máy vẫn chưa hoạt động, nên chúng tôi phải cõng 30 người khuyết tật từ đại sảnh lên căn phòng đã được đặt trước từ sáng nay. Những người khách đang trọ tại khách sạn hiện đại nhất thành phố lúc bấy giờ tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đến đây theo kiểu này. Chúng tôi đã gây một sự chú ý không nhỏ. Giờ đây họ quen nhìn thấy sự giàu sang. Họ chưa từng gặp sự khác biệt phong phú này. Chiếc xe cá mập. Nhà may mắn cần phương tiện di chuyển. Tiền thưởng của giải Henri Dunant giúp chúng tôi mua được chiếc xe đầu tiên. Chúng tôi tìm được một chiếc minibus Toyota cũ màu xám. Chiếc xe này đã chạy 10 năm ở Nhật Bản trước khi xuất cảng qua Việt Nam. Xe có 4 băng ghế. Theo luật đường bộ của Việt Nam thì xe chở được 15 người. Chuyến nghỉ hè đầu tiên ở biển. Nhờ chiếc xe cá mập này mà lần đầu tiên trong đời các thành viên của nhà may mắn được nghỉ hè 10 ngày ở biển. Chúng tôi quyết định đi Nha Trang, một thành phố biển nổi tiếng có phong cảnh đẹp và bãi cát mịn màng, cách Sài Gòn 450 cây số. Xe chúng tôi có 15 chỗ ngồi, nhưng khi bỏ ra 2 băng ghế để có chỗ cho xe lăn, thì số chỗ ngồi bị bớt lại. Ai cũng muốn đi, cho nên chúng tôi đã cố gắng thuyết phục những người có việc quan trọng cần làm hoặc những người đang bị bệnh, không thể đi xa, ở lại. Và trẻ em không ngoan cũng không được đi lần này. Tuy vậy, vẫn có tới 32 người ghi tên. Do đó chúng tôi phải chia làm hai chuyến, tìm đi chuyến xe đầu tiên. Xe chật ních chỗ ngồi, 16 trẻ em và thiếu niên cùng 7 chiếc xe lăn và các hành lý khác. Trên đường đi, Tim và các em nhỏ ngừng lại ở miền núi. Các em được xem vườn cà phê, tham quan thác nước ở Đà Lạt. Sau đó chúng tôi đến Cà Ná, một làng nhỏ dưới chân đèo, ở lại đó vài ngày trong những căn chòi nho nhỏ xinh xinh nằm bên bờ biển. Dưới làn nước trong veo, các em bắt những con cá đủ màu để chiều đến đem ra nướng ăn ngay. Trong lúc đó, tài xế trở về Sài Gòn đón những người còn lại. 16 người lớn ngồi xe lăn và đi thẳng ra Nha Trang. Chúng tôi gặp lại họ 2 ngày sau ở một khách sạn trên đường Trần Quý. 4 người chia nhau một giường đôi. Ai cũng tìm được cho mình một chỗ nằm để nghỉ ngơi. Chúng tôi ở Nha Trang 10 ngày, tắm biển, phơi nắng và nghỉ ngơi. Đối với vài người, đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy biển. Họ thích thú tập bơi. Có vài người đã biết bơi trước khi bị liệt. Họ nằm hàng giờ trên những chiếc phao thuê ngay tại bãi biển. Họ để phao trôi bền bồng theo sóng, ở gần bờ hoặc ra xa hơn, tới chỗ đặt biển báo giới hạn dùng an toàn. Ở đó họ khắc lên hàng chữ Nhà May Mắn 070803. Nhờ áp suất của nước, người bị liệt cũng cảm thấy nhẹ nhàng như người lành lặn. Đó là những giây phút không thể nào quên được. Những giây phút giúp cho mình nhớ lại, sống cũng là một thú vui ở đời. Chúng tôi làm quen với những người sinh sống ở đó, đặc biệt là những đứa trẻ bụi đời. Chúng tôi kết bạn với các em đánh giày dạo, bán thiệp rong hay những người lượm rác. Họ tắm biển với chúng tôi, rồi chúng tôi đưa 20 người về khách sạn cho họ tắm nước ngọt. Các em nhỏ của Nhà May Mắn đem một ít quần áo ra cho những người bạn mới. Đa số những em này còn cha mẹ, nhưng cha mẹ chúng rất nghèo. Họ làm ruộng ở miền Bắc để con cái tự xoay sở một mình suốt mùa hè. Long và hạt mầm mang tên Lòng Tin. Trong số đó, Tim chú ý đến một em trai. Em tên Long, giọng nói của em khác những em còn lại. Em từ cao nguyên đến đây chỉ mới 2 tuần nay và đi lượm rác. 15 tuổi, em không biết cha mình là ai, mẹ thì đi lấy chồng khác. Người chồng mới của mẹ không thương em và đuổi em ra khỏi nhà. Long lang thang trong vùng lân cận, thỉnh thoảng lén lút gặp mẹ, cho đến khi bị người cha ghẻ bắt gặp, đánh đập và dọa sẽ giết em. Khi đó em mới không dám tìm gặp mẹ mình nữa. Đó cũng là lúc Long bỏ trốn ra đi. Long nhanh chóng hòa nhập với chúng tôi. 2 ngày trước khi về, Tim nói với Long, con muốn về Nhà May Mắn ở với chúng tôi không? Con có thể học đọc, học viết, học làm toán, rồi học một nghề con thích để không cần phải đi ăn xin hay đi lượm rác nữa. Long trả lời bằng một nụ cười rộng đến mang tai. Cả đêm trước khi về Nhà May Mắn, em không ngủ được. Đi nghỉ hè về, chúng tôi có thêm một thành viên mới. Vì Long thông minh nên em học rất nhanh. Tim thấy em có vẻ đã hội nhập tốt vào đại gia đình của mình. Nhưng một buổi chiều nọ, Tim ngạc nhiên bắt gặp em đang lục lọi tủ đồ trong phòng mình. Tim nói em không được làm như vậy. Ở Nhà May Mắn này, em không cần ăn cắp để sống. Long sợ quá và bỏ trốn ngay sau đó. 5 năm sau, Tim mới gặp lại cậu bé. Long đến Nhà May Mắn đầu cúi thấp. Có vẻ như em đã tự xoay sở được ở Sài Gòn. Em đến không phải để xin Tim cho em về lại Nhà May Mắn. Giờ em đã là người lớn và từ nay em không cần tới sự giúp đỡ của người khác nữa. Long chỉ xin Tim tha thứ cho em vì trước đây đã có ý định ăn cắp. Long hối hận và xấu hổ vì đã phụ lòng tin của Tim. Sự dằn vặt đã theo em suốt 5 năm nay. Khi Long bỏ đi, Tim nghĩ rằng mình đã thất bại. Nhưng bây giờ Tim được an ủi rất nhiều. Từ sự tin tưởng Tim đã trao cho Long, vẫn có một thứ gì đó nảy mầm trong lòng em. Họ chưa bao giờ thấy nhiều người da trắng, mũi cao, to lớn như vậy, cũng như chưa bao giờ thấy những người da đen mặc áo quần sặc sỡ. Chương 9. Những người bạn ở nước ngoài. Một mình, chúng ta không thể làm được gì. Nếu Tim không chia sẻ câu chuyện của Nhà May Mắn với những người xung quanh, thì không ai biết đến sự hiện diện của chúng tôi trên cõi đời này. Vì vậy, Tim trở thành phát ngôn viên cho những người khốn cùng mà Tim giúp đỡ. Từ năm 1997, chúng tôi phát hành một tờ báo nhỏ của Maison Chance để tin tức được phổ biến rộng rãi. Mỗi năm, Tim về châu Âu một lần để nói chuyện với những người quan tâm đến số phận của các em mồ côi và những người khuyết tật bị bỏ rơi ở Việt Nam. Năm 1996, Tim gặp bà Vivian Aris ở thành phố Geneva, một người rất năng động và đặc biệt yêu thương Việt Nam. Bà giới thiệu Tim cho anh Thịnh. Một người Việt Nam sống ở Thụy Sĩ đã hơn 30 năm, anh vừa nhận chức Chủ tịch Hội Bảo trợ Thiếu nhi Việt Nam. Anh Thịnh và chị Hương có hai người con trai. Người con đầu cùng tuổi với Tim vừa ra riêng. Mỗi khi Tim về Thụy Sĩ, phòng của bạn ấy trở thành phòng của Tim. Tim lớn lên ở thành phố Geneva, nhưng không còn ở đó từ lâu lắm rồi. Bây giờ mỗi khi về đây, mái ấm của Tim cũng lại là một gia đình người Việt Nam. Sự kiện đầu tiên ở châu Âu. Năm 2001, anh Thịnh giúp Tim tổ chức sự kiện đầu tiên của nhà may mắn ở châu Âu tại một giáo xứ của thành phố Lausanne. Nhân dịp này, Tim mặc một chiếc áo dài Việt Nam mà Tim đã may khi tổ chức đám cưới cho Hiền, một cô gái mồ côi được Tim bảo bọc. Đây là lần thứ hai Tim hóa trang trong chiếc áo này, nhưng lần này Tim thấy không thoải mái lắm vì phải mặc y phục Việt Nam tại một đất nước khác. Rồi Tim đeo một đôi bông tai lấp lánh. Nhưng trước khi vào tiệc, chị Hương khuyên Tim: "Cởi ra đi Tim, em đại diện cho người nghèo, đeo bông tai như vậy không phù hợp." Chị khuyên rất phải, nên Tim nghe theo lời chị và cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi vừa cởi bỏ những món nữ trang rẻ tiền. Vai trò mới này làm Tim có chút bối rối. Rồi buổi tiệc bắt đầu, có hàng trăm người đến tham dự. Tim cho chiếu một đoạn phim đã chuẩn bị từ trước và trực tiếp đọc phần chú thích. Khi hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên màn hình, Tim hoàn toàn quên ngay hình thức bên ngoài của mình. Tim có một tiếng đồng hồ để trình bày thông điệp thiết tha nhất của mình, để chia sẻ với các cảm tình viên về nhu cầu khẩn cấp của những người kém may mắn nhất trong xã hội Việt Nam. Lời nói cứ tuôn ra mà Tim chẳng cần suy nghĩ. Khóa thực tập xa xứ ở Pháp. Sau khi rời Thụy Sĩ, Tim đến Pháp. Nhờ hội nhà may mắn Pháp, Tim có thể trình bày các nhu cầu đào tạo nghề với vùng Rhône-Alpes, vùng kết nghĩa với thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999, họ hỗ trợ chúng tôi thành lập xưởng vẽ tạo mẫu để in trên vải, nghề chuyên môn của vùng này. Đầu tiên một nhà thiết kế có kinh nghiệm đến Việt Nam để huấn luyện những điều cơ bản cho nhà may mắn. Sau đó hai thành viên của chúng tôi, một thiếu niên lành lặn và một người trưởng thành ngồi xe lăn, được chọn đi thực tập trong một xưởng vẽ tại La Croix-Rouge, ngọn đồi cổ danh tiếng của thành phố Lyon, nơi sản xuất các sợi tơ mịn, nghệ thuật đỉnh cao của ngành dệt thời vua chúa. Tim đi Lyon với hai anh em. Trước khi máy bay cất cánh, họ có vẻ lo lắng. Người bị khuyết tật hỏi nhỏ: "Làm cách nào để mở cửa sổ hả Tim? Anh muốn hút một điếu thuốc." Khi vừa đặt chân xuống xứ lạ, họ tỏ ra ngạc nhiên khi thấy khí hậu ở đây khô ráo, bầu trời thì có màu xanh xám, còn dân chúng và xe cộ cũng không giống xứ mình. Họ chưa bao giờ thấy nhiều người da trắng mũi cao to lớn như vậy, hay những người da đen mặc quần áo sặc sỡ. Họ không quen với thức ăn ở đây, không thích các sản phẩm làm từ sữa. Họ nhớ cơm. Chúng tôi được thành viên của hội đón tiếp. Hai người bạn Việt Nam của Tim phải làm quen với phong tục tập quán Tây Phương. Họ cố gắng cư xử đứng đắn trong thời gian ở đây, nhưng ý tốt của họ đôi khi lại dẫn đến những kết quả ngoài mong đợi. Chẳng hạn như ở Việt Nam, người ta thường bỏ dép vệ sinh vào trong thùng rác vì ống cống rất hẹp dễ bị tắc nghẽn. Nhưng khi họ làm vậy ở Pháp, người ta lại cho là không vệ sinh. Thỉnh thoảng họ cũng quên tắt bếp điện vì đã quen nhìn thấy lửa khi dùng bếp ga. Buổi trưa, hai tập sự viên thường đi ăn ở quảng trường Taro, nằm dưới đồi Croix-Rouge. Họ thích ăn kebab, một loại bánh mì thịt nướng, hơn các món ăn Pháp. Một buổi trưa nọ, Tim gặp lại họ ở quảng trường Taro và nhận thấy một ánh mắt tinh quái ở hai anh em. Họ hãnh diện nói với Tim: "Tối nay chúng ta có đồ ăn rồi." Tim chưa hiểu ngay, nhưng rồi Tim để ý thấy có thứ gì đó nhúc nhích trong chiếc ba lô bên cạnh. Hóa ra họ vừa bắt được hai con chim bồ câu và nhét chúng vào túi xách, thích thú với ý nghĩ sẽ được nhấm nháp hai con mồi của mình tối nay. Tim liền giải thích rằng những con chim này hay bị bệnh, sở y tế thường phải giết chúng, loại này vì vậy không ăn được và họ phải thả chúng ra ngay. Họ rất ngạc nhiên và ra sức lý sự để giữ chúng lại. Buổi chiều chúng tôi lại gặp nhau tại căn hộ của một cô bạn khuyết tật. Căn hộ này được thiết kế phù hợp cho người đi xe lăn. Cô cho chúng tôi mượn trong 15 ngày. Hai anh em đã về đó trước Tim. Về đến nhà, Tim rất đói và muốn tìm chút đồ ăn. Khi vừa mở tủ lạnh, Tim không tin vào mắt mình. Hai con chim bồ câu đã được nhổ lông và sẵn sàng để nấu. Các ý tưởng kiến trúc và quyết định cuối cùng. Trong thời gian ở châu Âu, Tim tiếp tục theo đuổi dự án xây dựng trung tâm chấp cánh đang được tiến hành. Hội Maison Chance Pháp hỗ trợ cho công việc này. Một người bạn kiến trúc sư người Paris vẽ bản thiết kế đầu tiên cho trung tâm giáo dục và đào tạo tương lai này. Chúng tôi có nhiều cuộc họp ở Lyon và Paris để vạch ra từng chức năng của tòa nhà mới. Lúc đầu chúng tôi có ý tưởng làm nhà một tầng. Kiến trúc sư tình nguyện đề nghị sử dụng tấm lợp lấy sáng polycarbonate, một vật liệu trong suốt như thủy tinh nhưng rất bền chắc. Đó là một mô hình hiện đại mà theo anh bạn chuyên gia sẽ làm cho tòa nhà có rất nhiều ánh sáng. Một maquette kiểu mẫu của trung tâm tương lai được chở từ Paris đến Lyon, rồi từ Lyon qua thành phố Genève để trình bày cho các nhà tài trợ tiềm năng. Chúng tôi cũng lo lắng về tính thực tế của dự án này. Không có gì đảm bảo các pano trong suốt có thể chịu được nhiệt độ cao ở xứ nóng cũng như các cơn mưa tầm tã của vùng nhiệt đới miền Nam Việt Nam. Chúng tôi có vẻ như đang bị mắc kẹt, chưa tìm được lối thoát. Thật lòng, Tim chỉ mơ đến một căn nhà lợp bằng mái ngói theo kiểu truyền thống đẹp đẽ của địa phương. Thế là cuối cùng, chúng tôi quyết định quay lại với dự án xây trung tâm theo kiến trúc địa phương, thích hợp với khí hậu hơn, lại phù hợp với ngân quỹ của mình. Việc còn lại là phải tìm một công ty xây dựng có chất lượng cao để đáp ứng các hy vọng của chúng tôi. Tim giờ ở châu Âu về Việt Nam thì nhận được một cú điện thoại của bà Trang, chủ một công ty xây dựng. Nghe báo chí nói về nhà may mắn, bà tỏ ra rất hào hứng với các dự án của chúng tôi và đề nghị hợp tác để xây dựng trung tâm chấp cánh. Ngay từ đầu, Hội Maison Chance Pháp đã cam kết hỗ trợ việc xây dựng trung tâm này và vì vậy, họ muốn mọi sự được minh bạch để báo cáo với các ân nhân. Vậy là chúng tôi quyết định gọi thầu, có 20 công ty đấu thầu, trong đó có công ty Nam Thiên Lộc của bà Trang. Tim đọc rất kỹ hồ sơ gửi đến và chọn lựa những công ty giỏi nhất. Hồ sơ của công ty Nam Thiên Lộc là một trong những hồ sơ chuyên nghiệp nhất. Nhưng Tim vẫn phải đi thăm các công trình xây dựng của những công ty khác. Trong các công trình Tim đến tham quan, có những căn nhà mà các bức tường đã bị nứt nẻ, có những nhà máy trần thấp khiến không khí bên trong nóng hừng hực đến độ có thể cạnh tranh với phòng tắm hơi. Lại có những căn nằm giữa đường dây điện chằng chịt rất nguy hiểm, hay những tòa nhà có mùi ẩm mốc, những tòa nhà dột mái. Không có gì bảo đảm cho trung tâm chấp cánh. Cuối cùng Tim hẹn với bà Trang, bà cho Tim xem các công trình do công ty bà thực hiện. Tất cả các công trình đều đẹp, sạch sẽ và chất lượng. Giá cả của công ty Nam Thiên Lộc cũng tốt hơn các công ty khác. Vậy là chúng tôi ký hợp đồng và bắt tay vào việc ngay lập tức. Hai người bạn Pháp của chúng tôi được nếm đặc sản của vùng, những con đuông vừa mới bắt từ trên cây dừa xuống.